thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ bảy ngày 10 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Thường trực Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ hai để nghe Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo kế hoạch, phương án tổ chức lễ khởi công các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố.
Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên thăm và trợ cấp xã hội đột xuất cho gia đình anh Đặng Quyền Long, xóm Bờ Chè, xã Phúc Triều bị cháy nhà.
Cùng với chính sách của nhà nước về hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế, những năm gần đây những hộ nghèo, cận nghèo trong tỉnh lại được dự án hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng hỗ trợ chi phí đồng chi trả khi khám chữa bệnh. Những chính sách hỗ trợ này đã giúp cho các hộ nghèo, cận nghèo vơi bớt khó khăn khi phải đi điều trị. Chuyên mục bảo hiểm với cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 9 tháng 12, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 22 để nghe và cho ý kiến và báo cáo tiến độ thực hiện một số dự án và kế hoạch tổ chức lễ khởi công một số dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, cùng các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, lãnh đạo một số phòng ban đơn vị, đại diện các nhà đầu tư thực hiện các dự án trên địa bàn. Hội nghị đã được nghe lãnh đạo thành phố trình bày kế hoạch và phương án tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu tỉnh Thái Nguyên và lễ công bố quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc, động thổ xây dựng đường Hồ Núi Cốc. Theo đó, hai dự án trên sẽ được tổ chức khởi công và động thổ vào sáng ngày 25 tháng 12 tại khu dân cư sinh thái kiểu mẫu phường Túc Duyên và xóm Gò Móc, xã Quyết Thắng. Các đại biểu cũng đã tham gia đóng góp ý kiến vào các phương án đảm bảo giao thông, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, thành phần mời dự lễ, công tác chuẩn bị khánh tiết, văn nghệ chào mừng. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe nhà thầu liên danh Lycosi Thăng Long Meco, đơn vị thi công cầu Bến Tượng, báo cáo tiến độ thực hiện công trình. Theo đó, hiện nay công trình đang được khẩn trương thi công phần móng cầu, trụ P3, P4 đường lòng sông. Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành trong thời gian 33 tháng. Tuy nhiên, hiện nay do liên quan đến thực hiện một số công trình thuộc dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, nên công trình xây dựng cầu Bến Tượng phải đẩy nhanh tiến độ so với kế hoạch đề ra. Tại hội nghị, đại diện nhà thầu cam kết sẽ tập trung nhân lực, máy móc, rút ngắn thời gian thi công công trình xuống còn 15 tháng. Đối với công trình xây dựng quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố thực hiện 4 gói thầu. Gói thầu số 1 và số 2 đã hoàn thành. Gói thầu số 3 gồm các hạng mục xây dựng sân khấu lễ đài trung tâm, sân quảng trường, cột cờ, lễ đài. Tiến độ thi công đạt từ 80 đến 98%. Một số hạng mục phải dừng thi công do liên quan đến việc trưng cầu ý kiến nhân dân và các nhà chuyên môn về quy mô, nội dung phù điêu. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các nhà đầu tư làm tốt công tác phối hợp rà soát lại toàn bộ các công việc, có khó khăn báo cáo kịp thời để thực hiện thành công lễ khởi công và lễ động thổ hai dự án trọng điểm, đảm bảo an toàn tiết kiệm. Các nhà đầu tư thống nhất phối hợp để cùng triển khai các dự án trên địa bàn, đảm bảo tiến độ hiệu quả. Đề nghị lãnh đạo thành phố phân công cán bộ có sự kiểm tra, lãnh đạo điều hành trực tiếp để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ tái định cư, phối hợp chặt chẽ với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp để nắm bắt được các khó khăn, kịp thời có các giải pháp tháo gỡ.
Cũng trong chiều ngày 9 tháng 12, thành phố Thái Nguyên tổ chức trao thưởng đột xuất cho tập thể cán bộ chiến sĩ, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an thành phố Thái Nguyên vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Tới dự và trao thưởng có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Trước đó, vào ngày 8 tháng 12, sau quá trình điều tra theo dõi, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Thái Nguyên đã khám xét và bắt khẩn cấp đối tượng Vũ Thanh Sơn, sinh năm 1966, hộ khẩu thường trú ở tổ 5, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét tại nhà đối tượng, thu giữ tăng vật gồm 4 bánh heroin cùng trên 2.200 gram ma túy đá và 1.313 viên ma túy tổng hợp. Tổng trọng lượng toàn bộ số ma túy đã thu giữ của Vũ Thanh Sơn trên 3.700 gram, 18 vỏ bao bánh heroin, 3 cân điện tử, 3 ống móc phin, 14 ống đô con cha và gần 280 triệu đồng. Với thành tích đó, Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên quyết định thưởng nóng cho đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy số tiền 10 triệu đồng để động viên kịp thời tinh thần đấu tranh với tội phạm ma túy của cán bộ chiến sĩ trong đội. Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã biểu dương những cống hiến xuất sắc của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an thành phố Thái Nguyên. Đồng chí cũng đề nghị trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, các cán bộ chiến sĩ cần tiếp tục triển khai những giải pháp đồng bộ, quyết liệt, cụ thể, đấu tranh với các loại tội phạm nói chung và tội phạm ma túy nói riêng để lập nhiều chiến công lớn hơn nữa, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong năm 2016.
Ngày 9 tháng 12, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức thẩm tra các báo cáo tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Triệu Địch Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo các phòng chức năng, đơn vị liên quan của thành phố. Qua thẩm tra, các đại biểu cơ bản nhất trí với báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2016 của thành phố Thái Nguyên. Theo đó, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo có hiệu quả của cấp ủy chính quyền, sự đồng thuận của nhân dân, nên năm qua tất cả các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Các đại biểu đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố bổ sung phần đánh giá kết quả công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn. Số liệu về tổng số người nghiện ma túy trên địa bàn hiện đang không thống nhất giữa các báo cáo. Đối với báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố, các đại biểu cho rằng các ý kiến trả lời đa số ngắn gọn, rõ ràng, nhưng đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố trả lời rõ hơn đề nghị của cử tri về việc kiện toàn chức danh trạm trưởng trạm y tế xã Tân Cương và đề nghị được cấp nước sạch cho nhân dân các xã Thịnh Đức, Quyết Thắng. Đối với các báo cáo hoạt động của các ngành tư pháp trong năm 2016, các đại biểu đã có những trao đổi làm rõ hơn những số liệu xung quanh công tác xét xử, thi hành án dân sự. Qua thẩm tra, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố, các cơ quan tư pháp của thành phố tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị, bổ sung hoàn chỉnh các báo cáo trình tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18. Sáng ngày 10 tháng 12, thay mặt lãnh đạo thành phố Thái Nguyên, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã đến thăm và trao tiền hỗ trợ đột xuất cho gia đình anh Đặng Quyền Long, sinh năm 1988, ở xóm Đồi Chè, xã Phúc Chiều, thành phố Thái Nguyên bị cháy nhà. Trước đó, vào hồi 19 giờ 55 phút ngày 9 tháng 12, đã xảy ra cháy tại nhà anh Đặng Quyền Long ở xóm Đồi Chè, xã Phúc Chiều, thành phố Thái Nguyên. Ngay sau khi nhận được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Thái Nguyên đã huy động 3 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy và 21 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường tham gia cứu chữa. Sau ít phút triển khai, lực lượng chữa cháy đã khống chế hoàn toàn ngọn lửa, ngăn không cho cháy lan sang khu vực bếp nơi để bình ga, giảm thiểu tổn thất do vụ cháy gây ra. Tại hiện trường, căn nhà khoảng 20m² và nhiều đồ đạc trong nhà như tủ quần áo, giường, tủ lạnh, các thiết bị điện đã bị lửa thiêu rụi. Thời điểm trên, gia đình anh đều đi vắng nên khi cháy xảy ra, không có thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân của vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Thay mặt lãnh đạo thành phố Thái Nguyên, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã ân cần thăm hỏi động viên gia đình sớm vượt qua khó khăn và hỗ trợ gia đình anh Long 5 triệu đồng. Đồng thời đề nghị chính quyền xã Phúc Chiều quan tâm tạo điều kiện về vật chất cũng như tinh thần để giúp đỡ gia đình anh Long sớm dựng lại nhà ở và ổn định cuộc sống.
Chiều ngày 9 tháng 12, đội cảnh sát kinh tế công an thành phố Thái Nguyên đã tiến hành mở niêm phong cân trọng lượng số pháo nổ thu giữ được của đối tượng Nguyễn Văn Sâm, sinh năm 1997, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, xóm Trung Tâm, xã Kha Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Trước đó, vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 2 tháng 12 năm 2016, đội cảnh sát kinh tế công an thành phố Thái Nguyên bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Sâm có hành vi vận chuyển, buôn bán hàng cấm là pháo nổ. Tăng vật thu giữ gồm 6 bánh pháo tép, 30 quả pháo trứng có hình cù. Tổng trọng lượng tăng vật thu giữ được 4,2 kg. Qua đấu tranh, đối tượng Sâm khai nhận số pháo trên là của Sâm đang vận chuyển đi tiêu thụ cho một người không quen biết. Đối tượng Sâm còn cất giấu pháo tại nơi ở là xóm Trung Tâm, xã Kha Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Nguyên đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Sâm, thu giữ thêm 2 hộp pháo giàn, mỗi hộp 36 quả, 4 bánh pháo tép, 5 quả pháo trứng có hình cù, 616 vật dạng hình que có chiều dài 3 cm, pháo diêm. Tổng trọng lượng thu được khi khám xét là 5,7 kg. Tổng trọng lượng thu được trong quá trình bắt quả tang và khám xét là 9,9 kg pháo các loại. Được biết, từ 19 tháng 11 đến nay, Công an thành phố Thái Nguyên đã bắt 3 vụ vận chuyển buôn bán pháo nổ, thu giữ trên 51 kg.
Sáng ngày 9 tháng 12, Câu lạc bộ Thể thao Xe đạp Võ thuật phường Quang Trung tổng kết hoạt động năm 2016 thông qua kế hoạch hoạt động năm 2017. Câu lạc bộ Thể thao Xe đạp Võ thuật phường Quang Trung được thành lập từ năm 2006 trên cơ sở tự nguyện của các thành viên có cùng sở thích. Đến nay, câu lạc bộ có 60 hội viên, chủ yếu là người cao tuổi tham gia sinh hoạt. Thời gian qua, các thành viên trong câu lạc bộ đã duy trì nền nếp rèn luyện võ thuật và đi xe đạp vào các sáng thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Năm 2016, 100% hội viên trong câu lạc bộ thi võ thuật nâng bậc đai đều đạt kết quả cao. Cùng với đó, câu lạc bộ đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu với các đơn vị như Bảo tàng Quân khu 1, nhân sự kiện 70 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, diễu hành cổ động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, giao lưu văn hóa văn nghệ với câu lạc bộ xe đạp phường Hương Sơn và nhiều câu lạc bộ khác trong và ngoài tỉnh. Ngoài việc duy trì tốt hoạt động chuyên môn, năm qua câu lạc bộ thể thao xe đạp võ thuật phường Quang Trung còn tích cực quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần của các hội viên qua các hoạt động thăm hỏi tặng quà nhân dịp lễ Tết ốm đau, qua đời với số tiền 2 triệu đồng. Năm 2017, câu lạc bộ tiếp tục duy trì tốt các hoạt động với phương châm sống vui, sống khỏe, sống có ích nhằm đóng góp tích cực cho các sự kiện văn hóa chính trị của địa phương, tổ chức diễu hành cổ động chào mừng các sự kiện lớn của tỉnh và thành phố, tổ chức tập luyện cho các hội viên bộ môn võ thuật thi nâng bậc năm 2017, đặc biệt là các hội viên thi nâng bậc 15 đai vàng quốc tế.
Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này. Trong chuyên mục này, sau phần tin mời quý vị và các bạn cùng đến với mục Câu chuyện bảo hiểm và hỏi đáp bảo hiểm.
Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Đại học Thái Nguyên vừa tổ chức tọa đàm về bảo hiểm y tế học sinh sinh viên và thực hiện chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo công tác bảo hiểm y tế học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh. Theo đó, năm học 2015-2016, trên địa bàn tỉnh có 504 trường với trên 252.000 học sinh sinh viên. Số học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế học sinh sinh viên là trên 13.000 và trên 105.000 có thẻ đối tượng khác, đạt tỷ lệ trên 93%. Riêng Đại học Thái Nguyên có gần 43.000 sinh viên chính quy tập trung, số tham gia bảo hiểm y tế học sinh sinh viên là trên 26.000 sinh viên và 9.018 có thẻ đối tượng khác, đạt tỷ lệ 83,42%. Tại hội nghị, nhiều đại biểu đã chỉ ra những khó khăn trong việc triển khai công tác bảo hiểm y tế học sinh sinh viên tại một số trường. Phụ huynh học sinh vẫn chưa xác định đầy đủ việc tham gia bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của cha mẹ và học sinh. Khó khăn trong việc chuyển đổi từ địa chỉ lớp, khóa, trường sang địa chỉ thường trú. Hội nghị cũng đã đề ra phương hướng triển khai cho năm học tiếp theo là tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền luật bảo hiểm y tế đến giáo viên, học sinh, sinh viên, đề xuất với các trường, cơ sở đào tạo đưa tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên là một chỉ tiêu thi đua, đánh giá hàng năm, khen thưởng kịp thời các tổ chức cá nhân thực hiện tốt công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên.
Bộ Tài chính vừa mới có công văn 15220 BTC-HCCN gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn xử lý đối với số kinh phí cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế năm 2014. Theo đó, từ việc rà soát của cơ quan bảo hiểm xã hội các địa phương và cơ quan liên quan, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố đã báo cáo về Bộ Tài chính kết quả kiểm tra rà soát việc cấp thẻ bảo hiểm y tế các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ, tiền đóng năm 2014. Tổng số thẻ bảo hiểm y tế cấp trùng năm 2014 là 160.912 thẻ, tổng số tiền cấp trùng là 82,29 tỷ đồng. Công văn 15220 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xử lý theo nguyên tắc toàn bộ số kinh phí cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước cấp nào đảm bảo thì thu hồi nộp ngân sách nhà nước cấp đó. Cụ thể, kinh phí cấp trùng thẻ cho các đối tượng được ngân sách trung ương đóng, hỗ trợ tiền đóng, người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng, thân nhân lực lượng quân đội, công an, cơ yếu thì thu hồi nộp ngân sách trung ương. Kinh phí cấp trùng thẻ cho các đối tượng được ngân sách địa phương đóng, hỗ trợ tiền đóng thì thu hồi nộp ngân sách địa phương. Đối với kinh phí cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế tại các địa phương được ngân sách trung ương hỗ trợ kinh phí đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, Bộ Tài chính sẽ giảm trừ vào nhu cầu kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế để xác định số kinh phí ngân sách trung ương phải bổ sung năm 2016. Bộ Tài chính hướng dẫn Bảo hiểm xã hội Việt Nam trích 82,29 tỷ đồng từ Quỹ Dự phòng Khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế để nộp ngân sách. Trong đó, nộp ngân sách trung ương 6,95 tỷ đồng thuộc kinh phí cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng do ngân sách trung ương đảm bảo. Bảo hiểm xã hội Việt Nam chuyển cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố số tiền 75,34 tỷ đồng thuộc kinh phí cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng do ngân sách địa phương đảm bảo để cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh nộp trả ngân sách địa phương. Đồng thời, khi tổng hợp quyết toán năm 2016, tổng hợp số tiền 82,29 tỷ đồng cấp trùng thẻ năm 2014 vào quyết toán Quỹ Bảo hiểm Y tế, chi tiết Quỹ Dự phòng Khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế. Về rà soát việc cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2015, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội và các cơ quan liên quan tiếp tục kiểm tra, rà soát và hoàn thành trước ngày 31 tháng 5 năm 2017.
Mục Câu chuyện bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay 100% người thuộc hộ cận nghèo trên toàn tỉnh đã được hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế miễn phí từ nguồn ngân sách trung ương và tỉnh. Bên cạnh đó, những năm gần đây, những người thuộc hộ cận nghèo trong tỉnh lại được dự án hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng, gọi tắt là dự án NORED, hỗ trợ chi phí, đồng chi trả khi khám chữa bệnh. Cùng với đó, những bệnh nhân thuộc hộ nghèo và người dân tộc ở các xã vào diện đầu tư của chương trình 135 còn được hỗ trợ tiền ăn và tiền đi lại. Những chính sách hỗ trợ này đã giúp cho các hộ nghèo, cận nghèo vơi bớt khó khăn khi phải đi điều trị.
Dự án hỗ trợ y tế các tỉnh vùng Đông Bắc Bộ và Đồng bằng Sông Hồng được đàm phán có hiệu lực từ ngày 17 tháng 10 năm 2013, thực hiện trong 6 năm cho tới cuối năm 2019. Dự án NORED tập trung vào 13 tỉnh trong khu vực Đông Bắc Bộ, Đồng bằng Sông Hồng, bao gồm Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Yên Bái, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Hòa Bình và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Theo đó, dự án sẽ hỗ trợ kinh phí một phần cùng chi trả của bệnh nhân thuộc hộ cận nghèo điều trị nội trú và ngoại trú đi khám chữa bệnh đúng tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến trung ương trong dự án. Theo quy định của dự án, người bệnh thuộc hộ cận nghèo có thẻ bảo hiểm y tế sẽ được hỗ trợ đi khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến. Có chi phí cùng chi trả 5% tổng chi phí điều trị, lớn hơn 500.000 đồng một lượt điều trị. Người bệnh được hưởng mức hỗ trợ không quá 6 tháng lương cơ sở một đợt, không giới hạn số đợt điều trị một năm. Trong năm 2016, Ban Quản lý Dự án NORED đã hỗ trợ cho 30 trường hợp tỉnh Thái Nguyên với tổng số tiền trên 27 triệu đồng. Bệnh viện A là một trong những đơn vị phối hợp làm rất tốt công tác này. Trong năm 2016, tổng số bệnh nhân thuộc diện người cận nghèo khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại bệnh viện được đề nghị dự án NORED hỗ trợ kinh phí gồm 24 người với tổng kinh phí dự án NORED hỗ trợ trên 12 triệu đồng. Mặc dù số tiền hỗ trợ cùng chi trả không lớn, nhưng đối với những hộ cận nghèo, đây cũng không phải là số tiền nhỏ. Ông Hoàng Văn Trọng, xóm Pải, xã Phượng Tiến, Định Hóa cho biết, chi phí cho nửa tháng ông điều trị nội trú tại Bệnh viện A Thái Nguyên hết hơn 34 triệu đồng. Dù thẻ bảo hiểm y tế, hộ cận nghèo đã chi trả 95%, nhưng gia đình ông vẫn phải chi trả trên 1,7 triệu đồng tiền điều trị. Số tiền này đối với gia đình có điều kiện thì không sao, nhưng với gia đình ông thì đây cũng là số tiền lớn.
Tôi bị bệnh, phải điều trị tại Bệnh viện A. Khi ra viện, tôi lại được sự hỗ trợ chi trả trên 1 triệu đồng tiền viện phí. Tôi rất cảm ơn Đảng, Nhà nước và các tổ chức đã có những chính sách hỗ trợ cho người nghèo, cận nghèo như chúng tôi. Nếu không, chúng tôi rất khó khăn về kinh tế.
Còn anh Hà Minh Lý ở tổ 12 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên đang điều trị tại Bệnh viện A Thái Nguyên chia sẻ. Sau khi nghe các bác sĩ thông báo về chi phí điều trị và số tiền có thể phải đóng, tôi và gia đình đã rất nản chí và định không tiếp tục chữa bệnh. Tuy nhiên, được sự giải thích cặn kẽ của các bác sĩ, cán bộ y tế về việc sẽ được dự án NORED hỗ trợ phần lớn chi phí này, tôi đã yên tâm điều trị. Bác sĩ chuyên khoa 2 Hà Hải Bằng, Phó Giám đốc Bệnh viện A Thái Nguyên cho biết, để thuận tiện cho bệnh nhân, bệnh viện đã quán triệt đến toàn bộ nhân viên y tế về việc tư vấn, hướng dẫn thủ tục cho bệnh nhân nằm trong diện được nhận hỗ trợ. Ngay sau khi bệnh nhân nhập viện, các khoa có trách nhiệm nhận diện đối tượng được nhận hỗ trợ để liên hệ với bộ phận tài chính làm thủ tục hỗ trợ cho người bệnh. Thời gian qua, chúng tôi đã chủ động tuyên truyền về luật, chính sách bảo hiểm y tế và những ưu đãi của dự án NORED đến toàn thể cán bộ y tế của bệnh viện để từ đó tuyên truyền đến người bệnh. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng đã tích cực xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị và đào tạo nâng cao trình độ cán bộ y tế nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người bệnh. Có thể khẳng định, dự án Noret về bảo hiểm y tế được triển khai trên địa bàn tỉnh là cơ hội để nhiều người bệnh thuộc hộ cận nghèo giảm bớt khó khăn khi đi khám chữa bệnh. Việc triển khai dự án cũng là dịp để các cơ sở y tế, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về tính ưu việt của bảo hiểm y tế, quyền trách nhiệm và sự cần thiết phải tham gia bảo hiểm y tế nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho bản thân, gia đình, đồng thời chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, góp phần giúp những người có hoàn cảnh khó khăn nói chung, người thuộc hộ cận nghèo nói riêng có thêm điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống. Theo chính sách của nhà nước, những bệnh nhân điều trị là người thuộc hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống ở các xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn khi điều trị nội trú tại các bệnh viện, trung tâm y tế từ tuyến huyện trở lên. Các bệnh viện có giường bệnh thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ. Các bệnh viện tư nhân đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Mức hỗ trợ tối thiểu bằng 3% mức lương cơ sở chung trên một người bệnh một ngày điều trị. Tại Bệnh viện A Thái Nguyên, hàng năm các bệnh nhân thuộc diện hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống ở các xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn của tỉnh cũng được ngân sách tỉnh hỗ trợ trên 1 tỷ đồng, chi phí hỗ trợ tiền ăn và tiền đi lại. Chị Nguyễn Thị Mỹ, điều dưỡng viên Bệnh viện A cho biết.
Những đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo và các xã thuộc các xã đặc biệt khó khăn và khi vào viện ý, thì chúng tôi đã giải thích cho bệnh nhân được biết về quyền lợi được hưởng cũng như là các chính sách hỗ trợ của nhà nước. Và đối với những cái đối tượng này ý, khi vào viện thì được bảo hiểm chi trả là 100% chi phí khám chữa bệnh và trong quá trình nằm viện. Ngoài ra thì nhà nước còn hỗ trợ tiền ăn là 36.300 đồng trên một ngày và hỗ trợ tiền đi lại một lần trong quá trình điều trị và tính theo km. Chính vì vậy là người bệnh vào viện là rất là yên tâm điều trị ạ.
Chị Bàng Thị Liễu là hộ nghèo của xã Phúc Tân, huyện Phổ Yên, hiện đang điều trị tại Bệnh viện A. Mặc dù đã được bảo hiểm y tế thanh toán toàn bộ viện phí, nhưng chị rất lo lắng về chi phí ăn uống đi lại. Sau khi biết được nhà nước hỗ trợ tiền ăn và tiền đi lại, nên chị rất vui, an tâm điều trị.
Thì mình bệnh tật, xong bây giờ đi ra viện là không có tiền ăn uống, rồi tiền nọ, tiền kia. Thế là cô lo. Cô thấy bác sĩ giải thích cho là tiền ăn thì đúng các thứ là hỗ trợ thì là đúng, cô bây giờ cũng yên tâm điều trị, cô không lo lắng về tiền nong nữa.
Những năm qua, người nghèo cận nghèo đã được Đảng và Nhà nước rất quan tâm hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế miễn phí từ nguồn ngân sách trung ương và tỉnh. Điều này đã góp phần giúp đỡ cho các hộ nghèo cận nghèo vơi bớt khó khăn, đặc biệt là lúc ốm đau bệnh tật.
Mục hỏi đáp bảo hiểm.
Một số bạn nghe đài hỏi, trong trường hợp người đang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện từ trần thì thân nhân của người đó có được hưởng chế độ trợ cấp tốt không? Nếu người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chết mà trước đó có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì cách tính chế độ này thế nào? Câu hỏi này được trả lời như sau. Theo quy định tại Điều 81 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tốt một lần. Mức trợ cấp tốt một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội. Cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014, bằng 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho các năm đóng từ năm 2014 trở đi. Trường hợp người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 1 năm thì mức trợ cấp tốt một lần bằng số tiền đã đóng nhưng mức tối đa bằng 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội. Trường hợp người lao động có cả thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện thì mức hưởng trợ cấp tốt một lần tối thiểu bằng 3 tháng mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội. Theo hướng dẫn tại Điều 8 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện. Chế độ tử tuất đối với thân nhân của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chết mà trước đó có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được quy định như sau. 1. Thời gian tính hưởng chế độ tử tuất là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện, không bao gồm thời gian đóng bảo hiểm xã hội đã được tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần. 2. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chết thuộc một trong các trường hợp sau thì thân nhân theo quy định tại khoản 2 điều 67 của Luật Bảo hiểm xã hội được hưởng trợ cấp tốt hàng tháng theo quy định tại điều 68 của Luật Bảo hiểm xã hội. A. Đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần. B. Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên. C. Đang hưởng lương hưu mà trước đó có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 15 năm trở lên. 3. Trường hợp thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tốt hàng tháng theo quy định tại khoản 3 điều này mà có nguyện vọng hưởng trợ cấp tốt một lần thì được hưởng trợ cấp tốt một lần theo quy định tại khoản 2 và khoản 3, điều 81 của Luật Bảo hiểm xã hội. Trừ trường hợp con dưới 6 tuổi, con hoặc vợ hoặc chồng mà bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. 4. Trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chết hoặc bị tòa án tuyên bố là đã chết mà không có thân nhân quy định tại khoản 6 điều 3 của Luật Bảo hiểm xã hội, thì việc xác định người nhận trợ cấp tốt một lần được thực hiện theo quy định của pháp luật về thừa kế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Bảo hiểm tuần 1 tháng 12. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 10 ngày 11 tháng 12 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên, ít mây không mưa, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời rét, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ. Khu vực phía Tây, ít mây không mưa, ngày nắng, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, trời rét, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 12-14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ. Khu vực phía Nam, ít mây không mưa, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời rét, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ. Khu vực phía Đông, ít mây không mưa, ngày nắng, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, trời rét, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 11-13 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ. Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽ màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10-20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658. Minh Anh Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp tuyến Thái Nguyên đi Hà Nội. Với hệ thống xe mới hiện đại, đội ngũ lái xe chuyên nghiệp, phục vụ tận tình, chu đáo và an toàn nhất. Dịch vụ xe đưa đón miễn phí tận nơi, áp dụng trong vòng 5 km. Từ ngày 5 tháng 12 năm 2016, Minh Anh Limousine phục vụ quý khách đến các địa điểm du lịch tại Hà Nội, công viên Yên Sở, công viên Thống Nhất, phố đi bộ Hồ Gươm, The Garden và sân vận động Mỹ Đình. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ sáng đến 21 giờ hàng ngày, chỉ với 120.000 đồng một lượt. Hãy gọi ngay chúng tôi theo số máy 02803-667788 hoặc 02803-878889. Đặc biệt, từ ngày 5 tháng 12 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017, để tri ân khách hàng đi Thái Nguyên Hà Nội chỉ với 100.000 đồng một lượt. Hãy liên hệ với Minh Anh Limousine để được phục vụ tốt nhất. Mừng sinh nhật của hãng bán và giới thiệu sản phẩm chăn ga gối đẹp Hanvico tại 357 đường Cách mạng tháng 8 tròn 1 tuổi và kỷ niệm 26 năm Quân Nga đồng hành cùng khách hàng. Để phục vụ nhu cầu của quý khách tin yêu sản phẩm Hanvico, công ty cho ra đời dòng sản phẩm mới mang thương hiệu MyJob với tiêu chí bền, rẻ, đẹp. Sản phẩm đệm chống khuẩn của Hanvico độc quyền duy nhất tại Việt Nam, được sử dụng các nguyên liệu có khả năng chống khuẩn, thân thiện với môi trường, độ an toàn cao, không độc hại và mang tầm quốc tế, đã được cấp giấy chứng nhận của các tổ chức quốc tế. Ngoài ra, quý khách còn được tặng một phiếu bốc thăm và tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng khi khách mua hàng trị giá 500.000 đồng. Tổng quà tặng lên trên 40 triệu đồng. Hãy đến với địa chỉ số nhà 357 đường Cách Mạng Tháng 8, thành phố Thái Nguyên để được tư vấn và phục vụ chu đáo. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.